Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh lúc 8 giờ sáng thứ năm ngày 1 tháng 1 năm 2015. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên đề ngỏ khả năng đàm phán cấp cao với miền Nam. Thời tiết xấu cản trở cuộc tìm kiếm nạn nhân và hộp đen của chuyến bay QZ8501 của hãng AirAsia. Ai Cập sẽ xét xử lại vụ ba nhà báo của hãng Al Jazeera bị tống giam.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những nhận xét của một số nhà báo Việt Nam về tình hình đất nước trong năm vừa qua. Xin mời quý vị chờ nghe. Thưa quý vị, dân chúng trên khắp thế giới chào đón năm mới với những màn pháo hoa, ca múa và những lời chúc tụng. Theo tường thuật của thông tín viên Slatika Hock của đài VOA, các nhà lãnh đạo thế giới cũng nhân dịp này để truyền đi những thông điệp hòa bình. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hơn 1 triệu người đã rủ nhau tới khu vực quanh bến cảng Sydney để xem màn trình diễn pháo bông nổi tiếng của thành phố. Những màn trình diễn ngoạn mục tương tự cũng đã được thực hiện tại các thành phố lớn trên khắp thế giới. Tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, những màn biểu diễn thể thao mùa đông và đại nhạc hội đã được tổ chức tại sân vận động Tổ Chim. Lễ hội kéo dài 4 giờ đồng hồ này có mục đích quảng bá cho cuộc vận động của Trung Quốc để được đứng ra tổ chức Olympic mùa đông 2022. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng hô hào cho hòa bình thế giới trong thông điệp đầu năm.
Chúng tôi thật tâm hy vọng tất cả các nước có thể làm việc chung với nhau để bảo đảm là tất cả mọi người sẽ thoát khỏi cảnh khổ sở vì đói lạnh và mọi gia đình sẽ không còn lo sợ vì mối đe dọa chiến tranh. Tất cả các em bé trên thế giới cần được lớn lên dưới ánh nắng của hòa bình.
Tại Bắc Triều Tiên, lân bang nghèo khó của Trung Quốc, giới hữu trách ở thủ đô Bình Nhưỡng đã tổ chức một buổi trình diễn pháo bông kéo dài 15 phút trong khuôn khổ của những lễ hội mừng năm mới. Tại Tokyo, dân chúng ở thủ đô nước Nhật đã đón năm 2015 bằng cách thả lên trời hàng trăm ngàn chiếc bong bóng đủ màu. Tại Âu Châu, Đức Giáo Hoàng Francisco một lần nữa lập lại thông điệp chăm lo cho người nghèo trong bài giảng tại Thánh lễ Giao thừa ở Đại Giao đường Thánh Phêrô.
Rõ ràng là mức độ thối nát được phơi bày trong những ngày qua đòi hỏi phải có một sự chuyển hóa nghiêm túc và có ý thức của trái tim hướng tới sự tái sinh tâm linh và đạo đức, cũng như phải có một sự cam kết để xây dựng một thành phố công chính hơn, thân ái hơn, một thành phố mà trong đó những người nghèo khó, những người yếu đuối và những người bị gạt ra ngoài lề lúc nào cũng là tâm điểm của sự quan tâm và những hành động hàng ngày của chúng ta.
Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã lên án những phong trào kỳ thị chủng tộc đang trên đà lớn mạnh ở Âu Châu. Bà cũng đã đưa ra một thông điệp cứng rắn cho nước Nga.
Es steht völlig außer Frage, dass wir Sicherheit in Europa.
Chắc chắn 100% là chúng ta muốn có an ninh chung với Nga, chứ không chống Nga. Nhưng cũng in hệt như vậy, chắc chắn là Âu Châu chúng ta không thể và sẽ không chấp nhận điều được gọi là quyền vi phạm luật pháp quốc tế của kẻ mạnh nhất.
Tổng thống Pháp ông François Hollande đã lên tiếng hô hào cho sự đoàn kết và kính trọng lẫn nhau giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo.
Et devant les menaces qui montent et qui inquiètent.
Đối với những mối đe dọa rất đáng lo ngại và mỗi ngày một tăng của chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa kỳ thị giáo phái và chủ nghĩa bảo thủ cực đoan, chúng ta không thể tự bảo vệ bằng cách chia rẽ với nhau hoặc bằng cách dè bỉu một tôn giáo hoặc khuất phục trước sự sợ hãi. Mục đích này chỉ đạt được bằng cách kiên quyết bảo vệ những quy tắc chung của chúng ta, đó là chủ nghĩa thế tục, trật tự, cộng hòa, an ninh của cá nhân và phẩm giá của phụ nữ.
Các nước ở Tây Băng Cầu là những nước chót chào đón năm mới. Tại New York, nơi có buổi liên hoan năm mới được ưa thích nhất ở nước Mỹ, chủ đề của lễ hội năm nay là món quà của lòng bất khuất. Ông Tim Tompkins, Chủ tịch Liên minh Quảng trường Thời đại ở New York, đã phát biểu như sau.
Vị khách đặc biệt của chúng ta năm nay là Ủy ban Cứu hộ Quốc tế, những người vinh danh và giúp đỡ cho những người tị nạn và những người tản cư trên khắp thế giới. Họ là những người đã chứng tỏ tinh thần bất khuất và cho thấy rất nhiều sức mạnh trong lúc đối đầu với nghịch cảnh.
và trên khắp thế giới, những người dân bình thường đã cầu chúc cho nhau và bày tỏ hy vọng là năm 2015 sẽ mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả mọi người.
Trong khi đó, thưa quý vị, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết ông đề ngỏ khả năng tăng cường đối thoại và hợp tác với quốc gia kình địch ở miền Nam. Trong một bài phát biểu truyền thống nhân dịp năm mới, ông Kim nói rằng ông sẽ cân nhắc tái tục các cuộc họp cấp cao đã bị đình trệ với Seoul.
우리는 앞으로도 대화 협상을 실질적으로 진척시키기 위해 모든 노력을 다할 것.
Ông Kim nói rằng nếu mọi điều kiện đều thuận lợi thì không có lý gì không tiến hành một hội nghị thượng đỉnh với miền Nam. Nhà lãnh đạo này cho biết thêm rằng ông sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Hiện chưa rõ rằng các cuộc thảo luận mà ông Kim sẽ đề xuất sẽ diễn ra ở cấp nào. Đề xuất của ông Kim được đưa ra sau khi Nam Triều Tiên trong tuần này đề nghị tiến hành các cuộc họp cấp cao với miền Nam vào tháng 1. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên hôm nay đã hoan nghênh lời phát biểu của ông Kim và cho rằng nếu ông thành thật thì hãy chấp nhận đề xuất đối thoại của miền Nam.
우리 정부는 가까운 시일 내에 형식에 구애받지 않는
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên nói chính phủ Nam Triều Tiên nóng lòng muốn tổ chức các cuộc thảo luận giữa Bắc và Nam Triều Tiên trong tương lai gần. Cuộc họp liên triều cấp cao lần cuối diễn ra hồi tháng 2. Hai bên nhất trí hồi tháng 10 sẽ nối lại đối thoại cũng như không tiến hành theo như thỏa thuận. Các cuộc thảo luận thường tập trung vào các lĩnh vực như hợp tác, tái tục, các cuộc đoàn tụ giữa các gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh Triều Tiên hồi những năm 50. Về cơ bản, hai quốc gia vẫn trong tình trạng chiến tranh vì hai nước chưa ký hiệp ước hòa bình. Tổng thống Nam Triều Tiên nói rằng bà đề ngỏ khả năng cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, nhưng chỉ khi nào Bình Nhưỡng có các bước đi chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này. Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, ông Kim cũng cam kết cải thiện điều kiện sống của người dân, cũng như thúc đẩy tăng cường kinh tế của đất nước nhanh hơn. Như ông cũng nói rằng Bắc Triều Tiên phải dốc mọi nguồn lực để củng cố sức mạnh quân sự của nước này. Bài phát biểu được thu sẵn và phát trên truyền hình toàn quốc là bài phát biểu đầu năm mới thứ ba của ông Kim kể từ khi cha ông qua đời hồi cuối năm 2011. Sang tin liên quan đến vụ tai nạn máy bay của hãng AirAsia. Thời tiết xấu một lần nữa đã cản trở nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay bị rớt ở biển Java của hãng này và một quan chức Indonesia cảnh báo rằng có thể phải mất ít nhất một tuần mới có thể tìm ra xác chiếc máy bay. Giới hữu trách trước đó đã bày tỏ hy vọng rằng thời tiết tốt hơn sớm ngày hôm nay sẽ giúp đẩy nhanh cuộc tìm kiếm. Nhưng cho tới chiều nay, một đợt mưa to và gió mạnh đã khiến các máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm các thi thể và các mảnh vỡ của chiếc máy bay phải ngừng hoạt động. Cho tới nay, chỉ có 7 thi thể được vớt lên từ biển Java gần đảo Borneo, nơi chiếc máy bay Airbus A320 chở 162 hành khách và phi hành đoàn đã bị rớt xuống hôm Chủ nhật tuần trước. Một quan chức phụ trách công tác cứu trợ thảm họa ở Đông Java ngày hôm nay cho biết giới hữu trách đã nhận diện được một trong các thi thể là một nữ tiếp viên hàng không. Trưởng điều tra viên của Indonesia cho biết ưu tiên chính lúc này là định vị được xác chiếc máy bay, nhưng ông cũng cảnh báo rằng có thể phải mất ít nhất một tuần mới phát hiện ra được hộp đen. Các nhà điều tra hiện tập trung tìm kiếm tại một khu vực nơi mà hôm qua các cuộc tìm kiếm trên không đã phát hiện một cái bóng giống như chiếc máy bay tại một vùng nước khá nông thuộc biển Java. Nhưng các quan chức chưa xác nhận được đó là thân chiếc máy bay như một số đồn đoán. Người ta hy vọng có thể tìm ra nhiều thi thể hơn trong thân máy bay. Một ưu tiên khác là tìm kiếm dữ liệu chuyến bay và máy ghi lại các cuộc trao đổi trong buồng lái để xác định nguyên nhân gây ra vụ rớt máy bay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe hoặc nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, cách đây đúng một năm, ngày đầu năm 2014, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã phát đi một thông điệp đầu năm, trong đó ông đưa ra một bức tranh lạc quan về tình hình kinh tế và hứa sẽ phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững cho đất nước. Một nhà báo sống lưu vong, ông Trần Quang Thành điểm qua một số sự kiện khiến ông quan tâm trong năm 2014 để tìm một giải đáp cho câu hỏi liệu Thủ tướng Việt Nam có thực hiện được những lời cam kết đó. Mời quý vị theo dõi nội dung cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành sau đây.
Trong thông điệp đầu năm ngoái, nhà lãnh đạo chính phủ Việt Nam cam kết sẽ dồn nỗ lực để xây dựng một nhà nước pháp quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thế nhưng, trong năm 2014, ít nhất 3 blogger nổi tiếng của Việt Nam lần lượt bị bắt giữ, giữa lúc các quan chức cao cấp trong guồng máy nhà nước tuyên bố quyết đánh bại mọi âm mưu nhằm hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở trong nước. Mới đây nhất, vào ngày 27 tháng 12, lại có thêm một blogger khác bị bắt. Đó là ông Nguyễn Đình Ngọc, tức blogger Nguyễn Ngọc Già. Những vụ bắt giữ đó dường như không đi đôi với những lời cam kết mà Thủ tướng Việt Nam đã đưa ra. Báo điện tử của chính phủ Việt Nam mới đây từng thuật rằng Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã yêu cầu lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá và tuyệt đối bảo vệ an ninh cho các mục tiêu và sự kiện quan trọng ở trong nước. Nhà báo Trần Quang Thành nhận định.
Tôi thấy rằng là trong năm 2014, những điều mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa trong thông điệp 2014 hầu như là ông đã không làm được. Đó là cái sự kiện mà tôi quan tâm nhất. Thí dụ về vấn đề ông hứa là dân chủ hơn cho dân, thì trong năm qua dân chủ đã bị siết chặt lại, những người dân nói lên tiếng nói của mình đã bị cấm đoán triệt để. Nhất là những người đấu tranh cho dân chủ, các blogger nói lên tiếng nói của dân như là blogger Nguyễn Quang Lập, blogger Hồng Lê Thọ, blogger Nguyễn Hữu Vinh đều lần lượt bị bắt vào trại giam. Đấy là cái sự kiện mà tôi đến đau lòng nhất. Hai là ông hứa cho nông dân một cuộc sống tươi đẹp hơn, quan tâm đến hơn nữa nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Thì trong năm qua dân oan đổ lên khắp nơi, chỗ nào cũng thấy dân oan, chỗ nào thấy người dân đau thương, kêu gào, ruộng đất bị cướp giật. Nông dân làm ra thóc gạo nhưng mà nông dân lại đang bị đói nghèo. Đấy là cái điểm thứ hai mà tôi thấy đau xót. Ông Thủ tướng cũng rất là ca ngợi bảo là kinh tế phát triển, lạm phát giảm, nhưng thực tế đời sống công nhân đang bần cùng hoán. Cái điều đó cũng là một cái chuyện xót xa cho đất nước Việt Nam của chúng ta.
Ngoài ra, trong năm vừa qua, có hai vụ án đặc biệt thu hút sự chú ý của công luận. Ngay cả một số quan chức chính phủ cũng bày tỏ quan tâm và hoài nghi về khả năng có thể xảy ra trường hợp người vô tội bị kết án tử oan. Hai vụ án đó liên quan tới hai ông Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trường. Nhà báo Trần Quang Thành cho rằng sở dĩ những vụ án oan sai xảy ra tại Việt Nam là bởi vì mạng sống con người bị coi rẻ. Ông nói,
mạng sống con người bị khinh rẻ như vậy làm sao đảm bảo quyền con người và quyền công dân được. Người dân phải được tôn trọng quyền con người và quyền làm người như các công ước quốc tế đã quy định. Chứ thực tế hiện nay Việt Nam là quyền con người và quyền công dân chỉ là bánh vẽ mà thôi ạ.
Nhìn về tương lai, năm 2015 có thể là một bước ngoặt nếu Việt Nam được gia nhập các khối tự do, mậu dịch quan trọng. Các chuyên gia cho rằng nếu nắm bắt cơ hội ngàn vàng này, Việt Nam sẽ có chỗ dựa vững chắc để phát triển lâu bền và thay đổi vận mệnh của đất nước. Tuy nhiên, muốn trở thành thành viên thực thụ, Việt Nam cần phải thực hiện một số cải cách trước khi có thể gia nhập các khối tự do thương mại quốc tế. Nhà báo Trần Quang Thành bày tỏ hoài nghi về sự thành tâm của Hà Nội khi thực hiện các biện pháp cải cách sẽ được đòi hỏi. Ông lưu ý rằng Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều hứa hẹn trước khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.
Khi mà ký WTO để vào Tổ chức Thương mại Thế giới, thì họ cũng đã nới lỏng ra. Khi nới lỏng ra, họ vào được rồi thì họ lại siết chặt lại.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê trên báo điện tử của Chính phủ Việt Nam, thì tổng GDP của Việt Nam năm 2014 lên tới 322 tỷ đô la và thu nhập bình quân đầu người là 1.960 đô la. Trả lời câu hỏi, ông sẽ trả lời như thế nào đối với những người cho rằng nếu kinh tế phát triển, dân có phương kế sinh nhai là đã có nhân quyền? Nhà báo Trần Quang Thành nói, có phát triển kinh tế không nhất thiết đi đôi với nhân quyền. Nhưng năm 2014 cũng chứng kiến một số diễn biến tích cực. Nhiều nhân vật bất đồng đã được phóng thích, trong đó có tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và blogger Điếu Cày. Ngoài ra, cũng có một số nhà bất đồng khác được ra khỏi tù ở trong nước, như trường hợp nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ngay sau khi ông mãn án tù 6 năm, ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết ông sẽ tiếp tục hoạt động và tiếp tục viết lách. Ông cho biết lý do.
Vâng, tôi nghĩ thế này kìa. Viết văn mà không viết thì anh ta không phải là nhà văn. Mà người viết văn mà không nói đúng sự thật thì lại càng không phải là một nhà văn. Cho nên trách nhiệm của tôi trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục viết và tiếp tục nói đúng sự thật.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Một vụ giẫm đạp tại một cuộc tụ tập mừng năm mới dương lịch tại một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng nhất của thành phố Thượng Hải đã làm ít nhất 35 người chết và gây thương tích cho hơn 40 người. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Bill Ai của đài chúng tôi gửi về từ thủ đô của Trung Quốc.
Giới hữu trách Thượng Hải cho biết là vụ giẫm đạp đã bắt đầu tại một quảng trường gần bờ sông, nơi có nhiều người thường tới ngắm cảnh thành phố. Hiện chưa rõ điều gì làm bùng ra vụ chen lấn chết người này, nhưng truyền thông địa phương nói rằng tình trạng hỗn loạn đã bắt đầu xảy ra tại những bậc thang của quảng trường vào khoảng 11 giờ rưỡi khuya. Ông Dương, một người đàn ông bị thương trong vụ này, nói với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc rằng những người ở những bậc thang phía trên muốn đi xuống, trong lúc những người ở dưới thì muốn đi lên và không bên nào chịu nhường cho nhau. Rốt cuộc thì những người ở phía trên bắt đầu té ngã. Tân Hoa Xã trích lời một người mục kích nói rằng vụ chen lấn đã bắt đầu sau khi có người nào đó đứng trên một tòa nhà, ném những tờ giấy bạc xuống đám đông. Một bức hình đăng trên trang web của đài truyền hình Phượng Hoàng cho thấy những tờ đô la giả vương vãi trên mặt đất. Hình ảnh đăng trên các trang mạng xã hội cho thấy quảng trường đông nghẹt người và cảnh sát đã phải nắm tay nhau để ngăn không cho đám đông túa chạy và để dọn một con đường cho những chiếc xe cứu thương. Những người bị thương được đưa tới 4 bệnh viện trong thành phố. Tại Bệnh viện Nhân dân Đệ Nhất vào sáng ngày thứ Năm, một số người đang hồi hộp chờ đợi tin tức của người thân của họ. Một phụ nữ họ Phạm cho biết là thân nhân của những người bị thương đã yêu cầu bệnh viện để cho họ vào bên trong và họ đề nghị giới hữu trách công bố danh sách những người bị thương, kể cả những người còn tỉnh và những người bất tỉnh. Nhưng những yêu cầu đó của họ hiện chưa được đáp ứng. Ông Vương Hưng Bằng, giám đốc Bệnh viện Đệ Nhất, nói với đài truyền hình Trung ương rằng có 28 người được đưa tới bệnh viện của ông. Ông Vương cho biết trong số 28 người đó có 15 người chết và 13 người còn lại đang được điều trị, trong đó có 4 người bị thương nặng ở đầu, ngực và bụng. Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã ra chỉ thị cho giới hữu trách tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và cặn kẽ. Tờ báo tiếng Anh Shanghai Daily mới đây tường thuật rằng năm nay, một buổi trình diễn đèn laser ở bờ sông được nhiều người ưa thích đã phải bị hủy bỏ bởi vì giới hữu trách lo ngại về việc số người đi xem quá đông. Hồi năm ngoái, buổi trình diễn này có tới 300.000 người đến xem. Tuy nhiên, việc hủy bỏ màn trình diễn đèn màu cũng không làm cho số người tụ tập mừng năm mới giảm đi. Tại Bắc Kinh, giới hữu trách đã hủy bỏ một cuộc tụ họp mừng năm mới bên ngoài tòa nhà cao nhất thành phố ngay trước giờ giao thừa. Những ánh đèn rực rỡ tại tòa nhà này và những tòa nhà khác trong thành phố đã bị tắt sau khi giới hữu trách bắt đầu lo ngại là số người tụ tập quá đông.
Tân Quốc hội Mỹ hoàn toàn do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ đặt nặng vào những điểm nóng toàn cầu và sự ứng phó của Mỹ đối với những vấn đề này khi các nhà lập pháp trở lại Washington tuần tới. Theo tường thuật của thông tín viên Michael Bauman của đài VOA tại Quốc hội, những cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông nằm trong tâm trí của các nhà lập pháp, cũng như những sáng kiến quốc tế nổi bật được Tổng thống Barack Obama cam kết thực hiện. Mời quý thính giả nghe Hà Vũ trình bày thêm chi tiết.
Những cuộc thương thuyết quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran tái tục một tuần sau khi quốc hội nhóm họp. Những người nghi ngờ như Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker nói các nhà lập pháp sẽ cứu xét những chế tài mạnh mẽ hơn đối với Tehran trong trường hợp những cuộc thương thuyết thất bại.
Sẽ có một sự mong muốn rất nhanh chóng sau ngày đầu tiên của năm mới là quốc hội muốn có ảnh hưởng đối với đề tài này qua những cách thức nào đó. Quốc hội sẽ muốn có tiếng nói trong vấn đề thỏa hiệp với Iran.
Sự lo ngại của quốc hội về tham vọng hạt nhân của Iran không phải là điều gì mới, điều mà không ai đoán trước được. Chỉ cách đây một tuần là Quốc hội sẽ đối phó với quyết định quan hệ ngoại giao với Cuba của Tổng thống Obama.
Hôm nay, Hoa Kỳ thay đổi mối quan hệ với nhân dân Cuba.
Việc chấm dứt cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba cần có một hành động của Quốc hội, điều mà Thượng nghị sĩ Dân chủ Ben Cardin ủng hộ.
There will be a need for Congress to take action, hopefully as we move.
Sẽ cần đến hành động của Quốc hội khi chúng ta tiến đến một chương mới trong mối quan hệ với Cuba, và đây sẽ là một cuộc tranh luận hào hứng.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio nói,
This Congress is not going to lift the embargo.
Quốc hội này sẽ không gỡ bỏ cấm vận Cuba.
Ông cũng sẵn sàng tranh luận về việc này.
The White House has conceded everything and gained little.
Tòa Bạch Ốc đã nhượng bộ mọi việc và họ nhận được rất ít từ La Habana. Tòa Bạch Ốc không nhận được cam kết của chế độ Cuba về tự do báo chí hay tự do ngôn luận hay tự do bầu cử.
Theo ông William Howard, một nhà khoa học chính trị thuộc trường đại học Chicago, thì đảng Cộng hòa muốn được thấy như là một đảng có những chỉ trích xây dựng.
Một mặt thì đảng Cộng hòa muốn nhấn mạnh đến những thất bại về phần chính quyền Obama. Và mặt khác thì họ cần được người dân nhận thấy họ là một đảng chín chắn, có trách nhiệm, có thể lãnh đạo đất nước.
Chiếm đa số tại Lương viện Quốc hội sẽ giúp cho đảng Cộng hòa có tiếng nói mạnh mẽ hơn để chỉ trích việc Tổng thống đối phó với cuộc khủng hoảng Ukraine cho đến sự nổi dậy của nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker nói,
I think our country acting like such a paper.
Tôi nghĩ là đất nước của chúng ta đã hành động như một con cọp giấy đối với thế giới về vấn đề này và trên nhiều mặt trận khác. Và những điều đó gây ra những thiệt hại lâu dài, vô cùng to lớn đối với đất nước của chúng ta.
Tổng thống Obama cũng không tránh được những sự chống đối trong đảng Dân Chủ của ông. Theo như nhận xét của nhà phân tích chính trị Stuart Rothenberg,
the president could have as many or more problems.
Tổng thống có thể gặp nhiều vấn đề với cánh tả của đảng Dân Chủ về các vấn đề an ninh quốc tế và quốc nội như là ông có thể gặp đối với đảng Cộng Hòa. Có nhiều đảng viên Dân Chủ đang quan tâm nhiều hơn về việc tái điều động binh sĩ Mỹ ra nước ngoài.
Dù có những quan tâm của Quốc hội, Tổng thống Obama dường như quyết tâm để lại dấu ấn của Mỹ đối với thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Obama nói, tôi tin vào ngoại giao, tôi tin vào đối thoại, tôi tin vào giao tiếp.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, một tòa án của Ai Cập đã ra phán quyết rằng vụ ba nhà báo của Al Jazeera bị cầm tù sẽ được xét xử lại. Tòa giám đốc thẩm ở Cairo thông báo quyết định này sau khi cân nhắc chóng vánh ngày hôm nay nhưng không định ra thời gian xét xử lại. Ba nhà báo bị bắt hồi tháng 12 năm 2013 tại một khách sạn ở Cairo nơi họ đang làm việc. Vào tháng 7 năm ngoái, một tòa án kết tội họ ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động. Một phát ngôn viên của hãng Al Jazeera tuyên bố rằng giới hữu trách Ai Cập nên nhanh chóng trả tự do cho các nhà báo thay vì điều người phát ngôn này nói là tiếp tục sự bất công này cũng như làm hoen ố hình ảnh của Ai Cập trong mắt cộng đồng quốc tế. Hãng truyền hình này nhấn mạnh rằng ba phóng viên của họ chỉ làm nhiệm vụ đưa tin và không ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo cũng như Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Một quan chức Afghanistan cho biết cảnh sát đang điều tra một vụ tấn công bằng rocket và một đám cưới ở tỉnh Helmand ở miền Nam, làm ít nhất 26 người chết, nhiều người trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Ít nhất 50 người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra ngày hôm qua. Cảnh sát cho biết quả rocket dường như đã được bắn đi từ một chốt kiểm soát của quân đội gần đó. Hôm nay là ngày Afghanistan chính thức đảm nhiệm an ninh đất nước sau khi Hoa Kỳ và NATO chấm dứt sứ mạng tác chiến. Khoảng 12.000 quân nhân của Hoa Kỳ và NATO sẽ ở lại Afghanistan để huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ cảnh sát và quân đội nước này. Gần 3.500 binh sĩ nước ngoài đã thiệt mạng, trong đó có hơn 2.000 người là công dân Mỹ. Hoa Kỳ xâm chiếm Afghanistan nhằm lật đổ phe Taliban mà Mỹ cho là đã che chở cho những kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Thưa quý vị, Pakistan đã cáo buộc quốc gia kình địch Ấn Độ phục kích và sát hại nhân viên biên phòng mà họ cho là được các nhân viên phía Ấn Độ mời tới để bàn về một cuộc họp thường lệ. Chính quyền Islamabad đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Ấn Độ để bày tỏ phản đối mạnh mẽ về vụ việc diễn ra cuối ngày hôm qua gần thành phố Lahore của Pakistan ở miền đông. Giống như các vụ việc xảy ra lần trước liên quan tới hai nước láng giềng có trang bị vũ khí hạt nhân này, Ấn Độ đã đổ lỗi cho phía các lực lượng Pakistan đã khiêu khích trước. Cả Ấn Độ và Pakistan đều nhận chủ quyền đối với khu vực Kashmir. Hai quốc gia này đã giao tranh hai lần để giành quyền kiểm soát khu vực nằm ở dãy Himalaya kể từ khi giành được độc lập từ Anh Quốc năm 1947. Quốc gia Hồi giáo Pakistan duy trì quan điểm cho rằng vùng Kashmir với đa số dân là Hồi giáo nên thuộc về lãnh thổ của nước này sau khi hai quốc gia được độc lập khỏi Anh. Ấn Độ bác bỏ điều đó. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra quyết định rằng phiên xử Tashanev, nghi can vụ đánh bom cuộc đua marathon ở Boston năm ngoái, sẽ bắt đầu vào thứ hai tới. Phản bác đề nghị của phe bào chữa về việc thay đổi địa điểm xét xử cũng như trì hoãn ngày xử cho tới tháng 9. Các luật sư bào chữa cho Tashanev cho rằng sự chú tâm của công chúng đối với việc này sẽ làm cho nghi can này không được xét xử một cách công bằng. Tashanev bị truy tố vì đã sử dụng hai quả bom tự chế giết 3 người và làm bị thương hơn 260 người khác tại nơi về đích đông người trong cuộc đua marathon ngày 15 tháng 4 năm 2013. Anh trai của Tashanev, nghi can thứ hai trong vụ việc, đã bị bắn chết trong cuộc đối đầu với cảnh sát. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, dân chúng trên khắp thế giới đã chào đón năm mới với những màn trình diễn pháo hoa, ca múa và những lời chúc tụng. Hơn 1 triệu người đã rủ nhau tới khu vực quanh bến cảng Sydney để xem màn trình diễn pháo hoa nổi tiếng của thành phố. Những màn trình diễn ngoạn mục tương tự cũng đã được thực hiện tại các thành phố lớn trên khắp thế giới. Thủ đô của Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại đó thì có những màn biểu diễn thể thao mùa đông và đại nhạc hội đã được tổ chức tại sân vận động Tổ Chim. Lễ hội kéo dài 4 giờ đồng hồ này có mục đích quảng bá cho cuộc vận động của Trung Quốc để được đứng ra tổ chức Olympics mùa đông 2020. Còn tại Bắc Triều Tiên, lân bang nghèo khó của Trung Quốc, giới hữu trách ở thủ đô Bình Nhưỡng đã tổ chức một buổi trình diễn pháo hoa 15 phút trong khuôn khổ của những lễ hội mừng năm mới. Tại Tokyo, dân chúng thủ đô ở nước Nhật đã đón năm 2015 bằng cách thả lên trời hàng trăm ngàn bong bóng đủ màu. Các nước ở Tây Bán Cầu cũng là các nước chót chào đón năm mới. Những người dân bình thường đã cầu chúc cho nhau bày tỏ hy vọng là năm 2015 sẽ mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả mọi người.
Happy New Year to you.
Happy New Year to you.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com với chuyên mục khoa học và các tin tức cập nhật khác. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và một lần nữa xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và may mắn.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.